tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2022, thứ tư trong tuần 16, mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 1 đến câu 9. Khi ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven biển hồ. Dân chúng tụ họp bên người rất đông, nên người phải xuống thuyền mà ngồi. Còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói, người gieo giống ra đi gieo giống, trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có những hạt rơi trên sỏi đá, chỗ đất không có nhiều, nó mọc ngay, vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ, nên bị chết khô. Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên, làm nó chết nghẹt. Có những hạt rơi nhầm đất tốt, nên sinh hoa kết quả. Hạt được gấp trăm, hạt được 60, hạt được 30. Ai có tai thì nghe. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta bước sang chương 13 tin mừng theo Thánh Matthew. Thánh Matthew dùng chương 13 này để tổng hợp tất cả các dụ ngôn mà Đức Giêsu dùng để rao giảng về nước trời. Vì thế ta gọi các dụ ngôn trong chương 13 là dụ ngôn về nước trời. Các dụ ngôn này được Chúa công bố rải rác khắp nơi trong thời gian 3 năm thi hành sứ mệnh rao giảng. Thánh Matthew tập hợp lại và lấy một bối cảnh chung, đó là tại biển hồ Galilee. Nước trời là một mầu nhiệm, nhưng nước trời cũng là một thực tại, có nghĩa là nước trời là có thật, chứ không phải tưởng tượng hay thêu dệt. Nước trời hiện diện song hành với thế giới lữ hành chúng ta đang sống. Nước trời đang tồn tại ở đây, lúc này khi chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa. Dẫu nước Thiên Chúa là một thực tại có thật, nhưng nước ấy lại là một mầu nhiệm, nên ta không thể nhìn thấy, hiểu và nắm bắt được cách cụ thể thế nào. Chính vì vậy, khi giảng dạy về nước Thiên Chúa, Đức Giêsu phải dùng dụ ngôn để diễn tả. Trình thuật tin mừng hôm nay là một trong các dụ ngôn về nước trời. Trở về với bài tin mừng hôm nay, chúng ta biết gieo giống là một hình thức nông nghiệp phổ biến của nhà nông. Tại Palestine, người Do Thái thời Đức Giêsu thường gieo giống trước khi cày cuốc. Đất người ta gieo hạt vẫn là những thửa đất chưa được dọn, còn có cả những lối đi, những đường mòn, những bụi gai, những sỏi đá. Sau khi gieo xong, họ mới cuốc xới, và những nhát cuốc, lưỡi cày sẽ vùi lấp hạt giống, chờ đợi những cơn mưa đầu mùa rơi xuống, làm cho hạt nảy mầm. Đức Giêsu trong trình thuật tin mừng hôm nay đưa ra hình ảnh của người gieo giống, nhưng người gieo giống này thật kỳ lạ. Ông không chọn đất để gieo, mà chỗ nào ông cũng gieo. Ông vung vãi không tiếc hạt, tiếc công. Gieo một cách quảng đại, không phân biệt bất cứ loại đất nào. Gieo cả nơi sỏi đá, bên vệ đường, nơi bụi gai. Ông gieo trong thái độ kiên trì và trung thành, không tính toán thiệt hơn. Không biết mỏi mệt và không hề thất vọng. Làm như thế, hẳn ông là người có kỳ vọng lớn, một trái tim rộng mở để vượt qua mọi rào cản, khó khăn, để tung gieo từng hạt giống. Ông có một tình yêu bao la, vượt lên trên tất cả, miễn sao hạt giống được tung ra và rơi vào mọi môi trường. Nói như thế không có nghĩa là ông vô trách nhiệm và phung phí, nhưng muốn diễn tả hình ảnh của một người nông dân cần cù, chịu khó, kiên trì và quảng đại. Hình ảnh đó không ai khác là chính Thiên Chúa, hiện thân nơi Đức Giê-xu, người đang nói qua dụ ngôn. Thực vậy, qua dụ ngôn người gieo giống, tác giả sách thánh muốn trình bày một Thiên Chúa say mê con người, không ngừng tìm mọi cách để mong sao con người nhận ra chân lý, tình thương, để mà hoán cải bản thân cho tốt hơn. Vì thế, Thiên Chúa không ngần ngại và tiếc xót để tung gieo lời vào mảnh đất tâm hồn của tất cả mọi người, và chờ đợi lời được sinh hoa kết quả. Thế nhưng, mọi tâm hồn có sẵn sàng để trở thành thửa đất tốt, đón nhận lời hay không? Dụ ngôn người gieo giống giúp chúng ta tự hỏi lòng mình, có bao nhiêu hạt giống lời Chúa đã được gieo vào lòng tôi? Số phận của những hạt giống ấy giờ này ra sao? Hạt giống ấy đang nằm ở đâu trong cuộc đời của tôi? Tôi đã đón nhận hạt giống ấy thế nào? Và tôi đã làm gì để hạt giống ấy được phát triển và lớn lên? Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở lòng để đón nhận lời Chúa, để lời Chúa như hạt giống được gieo vãi vào mảnh đất tâm hồn chúng con, sẽ được chăm sóc cho đến ngày nảy mầm và trổ sinh bông trái. Amen.
Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người. Ngài sai tôi đi mọi nơi, dù tim tôi còn băng giá, rồi mai đây sẽ nhạt nhòa tình thương yêu mãi đậm đà. Kìa xưa con khi vào đời, hồn hăng say quá đẹp người, nở mênh mông hoa rừng mây. Dù gian nan mồ hôi thơm, tình thương yêu chưa ngập lòng, vẫn đi gieo tin mừng nồng. Đường con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước gieo trong ngậm ngùi sẽ tươi vui gặp về lúa thơm ngò gánh đầy vai. Đường thương yêu Chúa ơi là đi trong nắng tươi, rồi mai đây rừng thêm lá, núi thêm hoa ngàn nhau, trái tim yêu dạt dào tiếng reo ca cũng nhiệm màu. Về muôn phương đi mọi miền, liều hy sinh thân yêu hiền, mà môi con mãi cười duyên. Dù bao đêm nằm không ngủ, lòng hăng say vẫn tràn bờ, dù gian lao còn chẳng từ. Rồi hôm xưa có một ngày, ngồi nghe mưa bay ngập đầy, hồn tê mê dạng rời vai. Hồn con như loài chim bé, giờ giã canh giữa bầu trời, nay thân con đã mệt nhoài. Đừng con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước theo trong ngập vui sẽ tươi vui gặp về lúa thơm ngô gánh đầy vai. Đường thương yêu Chúa ơi là đi trong nắng tươi, rồi mai đây rừng thêm lá, núi thêm hoa trái tim yêu dạt dào tiếng.